mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni. Giờ này là các cái buổi Phật pháp. Thì trong cái buổi học Phật pháp ngày hôm nay, Tề Mãn sẽ dẫn một cái giảng một cái bài kinh. Bài kinh ngắn. Bài kinh này có đề tài là cái tựa là Kinh Ba Cửa Giải Thoát. Bài kinh này thì do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh dịch. Thì Tề Mãn tìm trên thư viện Hoa Sen đó thì chỉ thấy một cái bản dịch này thôi, mà không thấy bản dịch khác. Mà Tề Mãn thấy Hòa Thượng dịch nó cũng rất đầy đủ ý nghĩa, cho nên là Tề Mãn mang cái bài kinh này sẽ giảng hai buổi, hôm nay và trưa ngày mai. Thì để cho tất cả quý vị có thêm một cái ý niệm về cái vấn đề tu hành và chúng ta đi như thế nào mới được giải thoát. Quý vị thấy nhiều khi mình tu mà thời gian rồi cái thấy nó không có giải thoát gì hết, nó bị kẹt chỗ này, nó kẹt chỗ kia. Có nhiều người tu càng lâu mà cái đạo giải thoát nó không có trước mặt, cho nên nó là nó vẫn còn những cái chuyện mà nó phiền não, rồi tham sân si nó tăng trưởng. Cho nên là bữa trước có mấy Phật với mấy huynh đệ ngồi nói chuyện với Tề Mãn, nói về mình tu rồi tuổi hạ nó càng cao, rồi người này nói 10 năm, 15 năm, 20 năm đồ đủ thứ. Tề Mãn nói câu huynh đệ nín dơn à, mình tu càng lâu tuổi hạ càng cao là sắp chết tới nơi rồi. Thì bởi vì cái đạo Phật của chúng ta đó là không có tính theo cái tuổi đạo hay năm tháng gì hết quý vị. Mình tu giải thoát là có kết quả, chứ không phải nói mình tu lâu là nó có kết quả đâu. Cho nên chính vì vậy mà quý vị thấy đó là đạo Phật của chúng ta nó hay như thế này nè. Nó không có cái ngã trong đó. Mà cái người tu mà lâu chừng nào mà thấy mình tu lâu đó là cái ngã nó tăng trưởng đó. Cho nên có nhiều người không có nói thẳng mà cứ nói mấy mí à, tôi đi chùa ở đây cũng mấy mươi năm rồi, chùa nào tôi cũng biết, pháp môn nào tôi cũng biết. Nói xa xa vậy thôi, nhưng hơi mí mí để cho ta biết mình tu lâu rồi, tu lâu rồi khá. Nhưng mà thưa quý vị là chưa chắc. Bởi vì nhiều khi mình tu lâu rồi cái nó đi vòng vòng, cho nên mình không có thấy được cái đạo giải thoát. Cho nên ngày xưa mà mình học cái bài mà cái bài trong cái văn học thời lớp 1, lớp 2 đó, có cái câu mà con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Cái học ngày xưa mình học cái bài đó, mình thấy thời thơ ấu thì cái bài đó giống như là để cho con nít nó nghe, giống như là nó thấy cái vần nó hay rồi nó thích thú để nó học thêm chữ thêm nghĩa. Nhưng mà khi mà tu một thời gian rồi đó, thì bạn thấy có những cái trường hợp như vậy, tu một cái nó cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại vậy thôi à, không có tiếng gì hết. Mà quý vị biết ngày xưa mà Tổ Quy Sơn á, Ngài nói cái câu mà tích niên hành xứ thốn bộ bất di, mà mình không tin. Mình tưởng ủa, tại sao mà ngày xưa mình phát tâm mình đi tu mà bây giờ nửa bước mình không rời. Mình nghe vậy đó. Nhưng mà bây giờ quý vị kiểm tra lại lòng của mình đi. Ngày xưa mình chưa đi chùa, mình bao nhiêu phiền não. Bây giờ mình đi chùa, mình còn bao nhiêu phiền não. Mình đi chùa đến giờ, tham sân si mình có giảm được chút nào chưa? Chút chút hả? À, nếu mà quý vị thấy giảm là quý vị khá rồi đó. Nhưng mà coi chừng, nó giảm cái chỗ này mà nó tăng trưởng cái chỗ kia. Nó ngộ như vậy đó. Nhiều khi mình bỏ cái danh lợi ngoài đời rồi nó lại dính cái danh lợi trong đạo. Có mà. Cho nên là cái tâm thức của mình đó là nó biến chuyển từ cái dạng này qua cái dạng khác mà mình không thể nào mình biết được. Thì như vậy đó, đó là một cái sự trá hình của tâm thức thôi, mà chúng ta vẫn chưa có lúc nào thắng được. Đó là cái chỗ mà mình đi tu mà mình chưa có thoát ly được, là mình chưa có đi đúng vào cái cửa mà của Phật tổ dạy cho chúng ta. Cho nên là tại bạn thấy đọc cái bản kinh này, tại bạn thấy rất là hay. Cho nên hôm nay mình chúng ta sẽ học cái bản kinh này, để nhân cái ngày Phật đản này thì những lời của Phật tổ là những cái lời để cho chúng ta là khích lệ chúng ta đi tu hành, để cho nó đúng theo cái chánh pháp đó. Đây là ba cửa giải thoát. Thì nguyên văn là hồi đó hòa thượng thì dịch cái chữ Bụt. Bụt đang ở thành Xá Vệ với đầy đủ quý vị trong cộng đồng khất sĩ. Một hôm Ngài nói với đại chúng: có pháp ấn nhiệm màu quý vị biết không? Hôm nay tôi muốn phân tích và diễn giải pháp ấn này cho quý vị nghe. Quý vị hãy nghe nhận thức thanh tịnh, nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ mà hành trì. Tức là một dạo Đức Phật ở nơi thành Xá Vệ, thì lúc mở trong cái đại chúng tỳ kheo đó, thì Ngài nói với đại chúng có một cái pháp ấn. Cái chữ ấn tức là một gọi là cái chân lý đó, một cái pháp mà pháp ấn cũng có thể nói là một cái pháp tâm. Ngày xưa mà ở trong đạo mình, trong nhà thiền hay gọi là truyền tâm ấn đó. Truyền tâm ấn tức là người thầy mà truyền cho cái người trò, là dĩ tâm truyền tâm đó. Lấy tâm truyền tâm, tức là tâm trò và tâm thầy ứng hợp với nhau. Đây gọi là truyền tâm ấn. Mà cái pháp ấn tức là cái pháp mà Đức Thế Tôn đã thực hiện rồi, có một cái năng lực phi thường và có thể chuyển hóa được sanh tử, giải thoát giác ngộ. Cho nên là Ngài mới truyền lại cho các vị tỳ kheo thời bây giờ. Đó là gọi là cái pháp ấn. Mà pháp ấn này nó rất là cái màu nhiệm. Thì nói cho tất cả các vị tỳ kheo là phải là tiếp nhận, nhưng mà tiếp nhận một cách là phải khéo léo sử dụng. Phải khéo léo sử dụng nữa. Cho nên nhiều khi quý vị chúng ta học Phật, mình nghe kinh Phật, mình nghe lời của Phật tổ, cho nên rồi mình cứ nghe rồi mình không có dùng cái khéo léo. Cái khéo léo là sao ạ? Là cái trí tuệ. Tức là dùng cái trí tuệ của mình để mà ứng dụng Phật pháp. Thì như vậy đó là mới mang đến cái thiện pháp. Mình tu hành nó không có kẹt trên cái phương tiện, đúng không? Còn mà nếu mà quý vị không có dùng cái trí tuệ, không dùng cái khéo léo của mình mà quý vị ứng dụng tu hành đó, là nó sẽ bị trì trệ. Đó là cái chỗ mà khéo léo đó, mà sử dụng tâm ý, mà ghi nhớ, mà hành trì. Cho nên nhiều khi mà chúng ta học Phật pháp mà cứ tưởng là nghe sao tu vậy thôi, mình không có dùng cái trí tuệ của mình. Cho nên nếu mà Phật pháp mà đơn giản như vậy đó thì ai học cũng được, đúng không? Mà cái có nhiều người họ nghe Phật pháp họ lãnh ngộ được, có nhiều người nghe Phật pháp lãnh ngộ không được. Mà bởi vì á, là cái pháp mà có thể nói ra được đó quý vị, là cái pháp đó là nó thuộc về hai bên. Thí dụ như bây giờ là Đức Phật nói một cái pháp môn để trị cái phiền não, thì như vậy đó là cái pháp môn này giống như là một viên thuốc tây vậy đó. Tức là trị viên thuốc tây uống vào trong cái cơ thể, nó trị cái bệnh này và nó sẽ phá một cái bệnh khác, phá một cái cơ quan khác trong cái cơ thể của mình. Cho nên đó là nhiều khi mình trị cái thận xong thì nó qua bên gan, đó là do cái phản ứng phụ. Thì cái pháp của Đức Phật cũng như vậy, nếu mà mình không khéo đó, dùng cái pháp của Phật trị hết cái bệnh này lại sanh qua cái bệnh khác. Quý vị nghĩ có đúng gì không ạ? Đúng đúng không ạ?
Đúng.
Ví dụ như bây giờ là quý vị, đây là quý vị niệm Phật, quý vị nghĩ là niệm Phật là hết phiền não đúng không ạ? Quý vị có tin niệm Phật hết phiền não không ạ? Nhưng phải tin chứ. Quý vị tu pháp môn gì? Niệm Phật. Mà giờ hỏi niệm Phật tin có hết phiền não không? Nói dạ không. Vậy đâu có được.
À,
vừa vừa thôi hả? Tin niệm Phật là phải hết phiền não. Quý vị tu là quý vị phải tin chắc như thế. Tu thiền là phải hết vọng tưởng, thấy rõ như vậy. Nhưng mà cái vấn đề mà cái hệ quả đưa đến hết phiền não, đưa đến hết vọng tưởng là phải có cái trí tuệ khéo léo trong đó. Ví dụ như mình nói đó là nghe nói là niệm Phật để hết phiền não, với quý vị cứ niệm mà để cho không có phiền não, thì như vậy đó là vô tình đó là mình đó là dùng cái bạo lực để mà đưa cái phiền não đi, hay là cố gắng để mà buông bỏ cái phiền não đi, đúng không ạ? Yeah. Mà không phải là niệm Phật để cho mình tâm mình nó sáng. Khi tâm mình sáng rồi, thấy vọng tưởng nó là hư giả, thấy phiền não là nó không thật. Cái vấn đề niệm Phật để cho tâm mình định, chứ không phải niệm Phật để hết phiền não. Hai cái dạng nó khác nhau đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ bữa nào quý vị phiền não quá, quý vị cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chầu cầu cho nó hết phiền não, dù vậy đó. Quý vị cứ niệm mà phiền não hết không ạ? Ngay lúc quý vị niệm, gắn niệm thì nó hết, nhưng mà ngưng niệm thì phiền não lại phát. Thì như vậy là quý vị lấy câu niệm Phật để mà phá trừ phiền não, nhưng mà đâu biết là tất cả pháp môn của Phật thứ nhất là để cho tâm mình yên định chứ. Nhờ tâm yên định thì phiền não mới là không, đúng không ạ? Hai cái khác nhau. Ví dụ bây giờ quý vị nói là tu thiền cho hết vọng tưởng, mỗi lần là quý vị ngồi thiền á là phải đuổi vọng tưởng đi, đúng không ạ? Hay là mỗi lần mình ngồi thiền á mà có vọng tưởng mình cảm giác rất là khó chịu, bởi vì là mình lấy cái pháp tu để đối với vọng tưởng mà không lấy cái pháp môn để mà cho tâm mình nó an. Hai cái dạng nó khác nhau. Và nhiều khi á mình cứ nghe Phật dạy sao mình làm vậy, cứ nói ủa sao Phật dạy vậy mà mình cứ làm vậy mà lại không có kết quả, đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị chữ thay đổi thì bây giờ quý vị tu pháp môn nào cũng được, nhưng mà tu với nó đúng thì như vậy đó mới có kết quả, đúng không? Bây giờ là quý vị cứ thường thường tâm mình là có cái tâm mình nó hơn thua, mình quen như vậy rồi, mình sống ngoài thế gian mà cái gì cũng phải là có hơn thua trong đó, mình phải hơn thua là mình chịu không có được. Ở góc độ nào cũng vậy, đi ra ngoài ai chê mình á, mình cảm giác là mình bị nhục lắm á, là thật ra họ làm nhục mình cảm giác rất là tự ái, đúng không ạ? À? Bởi vì sao? Bởi vì á mình thấy lúc đó mình cảm thấy mình thua họ, mình không có nói cho họ nhục hơn được, cho nên mình ức ở trong lòng, cho nên tâm mình nó bực bội. Rồi đi làm ăn mình cũng phải hơn, làm là phải hơn người ta, sống hơn người ta, mình phải muốn đẹp hơn người khác, đây là cái tâm hơn thua, thua chịu không nổi, mà hơn á là chảnh đó. Cho nên nó khổ như vậy đó. Cho nên là với cái tâm nghiệp như thế, cho nên khi mình học pháp môn á, mình cũng lấy cái nghiệp của mình để vào cái pháp của Phật. Cho nên vì vậy đó là cái pháp của Phật nó trở thành thế gian pháp, chứ không phải là cái pháp xích thế nữa, đúng không ạ? Nghĩa là pháp của Phật là pháp xích thế đó, nhưng mà dùng cái tâm nghiệp của mình trên pháp của Phật thành thế gian pháp mà mình không biết luôn. Rồi mình cho ủa tại sao mình tu hoài mà nó cũng như vậy. Cho nên là tu càng lâu, cho nên là cứ bò ra bò vô như con kiến mà bò cái cành cục á, rồi sao bò cái cành đa, rồi cứ leo ra leo vào, thì mình cứ tu sẽ cứ tới lui mà mình không có thấy. Bây giờ về cái pháp môn niệm Phật, bây giờ quý vị chỉ cần đổi cái khuynh hướng đi, mình niệm Phật đừng bao giờ đối đầu với vọng tưởng, niệm Phật tâm mình yên là trước đã. Mình tu thiền cũng vậy, để cho tâm mình nó yên, còn vọng tưởng đừng có để ý tới. Thì như vậy đó là tự nhiên đó, là bởi vì cái tính vọng tưởng xưa nay nó là không, mà cái pháp đầu tiên của Đức Phật nói là các pháp thế gian là nó hư giả, mà đâu có gì đó là thật. những cái lời kinh đầu tiên đó là cái pháp thế gian là hư giả, vô thường, khổ không, vô ngã, nó thuộc về pháp của thế gian, mà nó là giả rồi, mà bây giờ mình cứ hơn thua với cái giả. Có người nào mà cứ đi mà quý vị, ngày xưa mà quý vị mà đọc phim chưởng hay là coi phim chưởng rồi đó, mấy ông mà tẩu quả nhập ma đó là đi quánh với cái bóng của mình đó, thấy không? Cứ quánh với cái bóng của mình á, mà tưởng đó là đối thủ, à, mà cứ quánh vậy đó, người, mình nói người đó bị tẩu quả nhập ma. Quý vị có quánh với cái bóng của mình không ạ? Coi chừng quý vị bị tẩu quả nhập ma đúng không? Quý vị cứ hơn thua với mình không à? Quý vị cứ tạo cái mâu thuẫn ở trong lòng của mình, mỗi lần mà có phiền não hay tham sân si gì á, bắt đầu là quý vị phải ráng gồng gượng để mà chiến đấu với mình. Cho nên mình tu rất là cực khổ, không ai đụng đến mình hết mà mặt mình cũng nhăn nhăn hầm hầm hực hực đúng không ạ? À, hỏi sao vậy đó, sao chị vậy? Tôi đang tu à, đừng đụng tôi. À, biết là ở trong lòng của mình á, nhưng mà thiệt người đó đụng là sân liền đó. Ngày xưa mà ở trong viện tôi không biết, mà mấy huynh đệ mà cứ ngầm ngầm mà cứ suốt ngày gầm gầm mà tu không nói với ai á, đụng là sân dữ lắm. Mình hiểu được cái tâm lý không phải là bản thân xấu, bởi vì là họ đang chiến đấu với họ là quá cực khổ rồi, bây giờ thêm một cái duyên bên ngoài nó họ chịu đựng không nổi. Yêu như bây giờ mình cái gì mình cũng buông bỏ thoải mái, à, mình dùng cái trí tuệ mình thấy mình tu cũng như không tu gì hết, tâm của mình á là rất là thoải mái tự tại, có duyên gì nó đến mình bỏ qua được. Nhưng bây giờ mình quá bận rộn với mình, mình quá giống như mình đang chiến đấu với mình rồi, mình đang cực khổ với mình rồi đó, nhưng mà có ai đụng thêm chút nữa mình chịu không nổi. Một cái nhịn được, hai cái nhịn được, mà cái khổ nhất á là chiến đấu với trong lòng mình là khổ lắm. Cho nên người ta nói cái người mà sống với nội tâm là khổ đó, đúng không ạ? Cho nên nhìn ai mà cái con mắt mà long lanh rồi có cái chiều sâu rồi đó, những người đó là đau khổ dữ lắm. Họ sống với nội tâm đó, đúng không ạ? Dạ. Cho nên quý vị nhìn ai quý vị thấy cặp mắt là sống với nội tâm. Mà chính tệ mãn là cái người sống với nội tâm. Ngày xưa từ nhỏ mà đến lớn lên đó là ai đi cũng nói đó, mà mấy cái thầy bói rồi đó nhìn mắt mình đó đều nói đó là con sống trong nội tâm đó, mình phục hay. Nhưng thật ra ai nhìn cũng ra chứ không phải là thầy bói không. Dạ. Tại vì mình trong khoảng thời gian đó mình cảm giác á, là không ai hiểu mình hết, mà chỉ một mình cảm giác cô đơn, lẻ loi mà lạc lõng. Cho nên có nhiều người sanh ra cái bệnh là tự kỷ đó quý vị. Ở Mỹ rất nhiều người sanh ra cái bệnh tự kỷ, là người đó họ chỉ sống với cái nội tâm của mình không à, rồi đau khổ và đau đớn, người đó rất là đau khổ. Mà bây giờ thêm một cái lực nào nữa họ chịu đựng không nổi, cho nên có nhiều đứa xách súng vô trường nó bắn tùm lum tùm la. Đó là do là bản thân họ quá đau khổ rồi, thêm một cái duyên bên ngoài nữa là họ chịu đựng không nổi nữa. Cho nên cuối cùng họ phải tạo những cái nghiệp quả rất là ghê sợ như vậy. Thì như vậy đó, mà vô tình những người tu như chúng ta nè, những người mà ham tu mà biết tu rồi đó, là cũng dễ coi chừng rơi vào trong cái tình trạng đó. Nghĩa là mình tự chiến đấu với mình. À, đó là cái rất là nguy hiểm. Ở đây đó là Phật dùng cái từ mà phải khéo léo sử dụng pháp, chứ không thôi á là chính cái pháp này mình là nạn nhân, là mình phải chịu đau khổ trước nhất á, đó là rất là nguy hiểm. Các vị khất sĩ bạch: hay quá, thưa Đức Thế Tôn, xin người chỉ dạy cho, chúng con muốn được nghe. Tức là nghe Phật giới thiệu như vậy đó, là các vị thầy tỳ kheo là mừng lắm. Tại vì Đức Phật Ngài cũng tâm lý, tức là mình muốn nói cái gì á là phải giới thiệu một cái gì cho nó hấp dẫn. Cho nên là lúc đó khiến cho là người ta là phải nghe, chú tâm người ta nghe. Chứ còn nói là ta có pháp môn cũng thường thôi các con nghe không, như vậy người ta đâu chú ý. Là ta có pháp môn rất mầu nhiệm là giờ các con nghe không? Dạ thưa nghe. Đây là cái tâm lý, cái phương tiện của Đức Phật á. Cho nên quý vị thấy mà ở ngoài thế gian người ta hay mà áp dụng cái kiểu này đi quảng cáo đó. À, bỏ cả $100,000 ra quảng cáo cho cái mẫu mã cho người ta hấp dẫn để cho ta xài. Nhưng mà ngặt nổi thế gian á, thì nhiều khi xài nó không đúng với cái quảng cáo lắm. À, như kem đánh răng đánh cái trắng bóc, còn mình đánh hoài nó đen thui à. À, nó như vậy đó. Cho nên là đó là do cái chỗ quảng cáo nó không đúng. Nhưng mà cái chỗ giới thiệu của Đức Phật á, là như pháp ban đầu như vậy, giữa cứ như vậy và chặng cuối cũng như vậy. Cái này mầu nhiệm là thiệt, Ngài nói thiệt chứ không phải là Ngài nói không. Không thiệt, đó là cái phương tiện của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật mới dạy: tự tính không. Tự tính không là không nằm trên bình diện có không, không nằm trong khuôn khổ các vọng tưởng, không có tướng sanh, không có tướng diệt, và vượt khỏi mọi tri kiến. Tại sao thế? Vì tự tính của không, không có vị trí trong không gian, không có hình tướng, không có khái niệm được, chưa bao giờ từng sanh khởi, tri kiến không nắm bắt được và thoát ly mọi sự nắm bắt. Vì thoát ly được mọi sự nắm bắt nên nó bao hàm được tất cả các pháp và an trú nơi cái thấy bình đẳng không phân biệt. Cái thấy ấy là cái thấy chân chính và xác thực. Quý vị khất sĩ, quý vị nên biết rằng không những tự tính của không như thế mà tự tính của tất cả các pháp cũng đều như thế. Đó gọi là pháp ấn. Một cái đoạn kinh này thì bản đọc cái da gà nó nổi lên luôn. Khi mà đọc cái bản kinh này đó, mình thấy là Đức Phật Ngài nói một cái pháp mà gọi là trí thiết, trí tình, một cái pháp chân lý mà dường như là từ trước đến giờ mình chưa từng được nghe, nhưng mà thật ra mình nghe nhiều. Nhưng mà khi đọc á, mình cảm giác như vậy đó. Quý vị nghe cái pháp này tưởng chừng như cao, thì Tề Mãn phân tích ra để cho quý vị thấy là cái pháp này là cái pháp chân lý, là nó ở trong lòng của chúng ta mà chúng ta lại không để ý thôi. Cho nên rồi cái mình nói là cái pháp này nó quá cao đối với mình, nhưng mà không ngờ nó là cái pháp ngay trong tâm của mình mà mình ứng dụng được, sống được, thì tự nhiên là chân lý hiện tiền. Và ngay nơi đây quý vị có thể cảm được một cái năng lực sống từ trong tâm của mình. Đó mới là cái chỗ mà quý vị nghe Phật Pháp, cảm ngộ Phật Pháp, sống được với Phật Pháp. Đó mới là cái chỗ mà mình mới thấy là Phật Pháp nó màu nhiệm như thế nào. Tự tính của không là không nằm trên bình diện có không. Người ta nói là khi mà mình tu đó là trở về không thì nó không còn cái gì hết. Nếu nói tu mà không còn cái gì hết thì như vậy á, là tu để rồi trở về về không, đúng không ạ? Mình cứ nói là cái nhà này là không, cái thân này là không, rồi cái xe cũng là không, cho nên là thế gian này cái gì cũng không hết. Nhưng mà nếu mà mình cho rằng pháp của Phật mà để rồi tu rồi cái trở về không hết thì như vậy là nó không đúng, trở thành cái không ngơ hay gọi là cái vô ký. Nhưng mà ở đây nói là cái tự tánh của không đó, hay nói là cái tánh không, tánh không đó nó không ở trên có và không, cho nên á là mới là cái chỗ mà đặc biệt. Bây giờ thường thường á là mình tu đó là mình ráng để cho tâm mình á là nó không có gì, đúng không ạ? Cho nên hai cái trạng thái trong tâm của mình là mình luôn luôn á mình giữ tâm mình nó yên tĩnh, là mình không bao giờ mình muốn tâm mình nó có vọng tưởng. Và khi mà quý vị sống với cái tâm mà nó yên tĩnh á, quý vị cảm giác rất là yên tâm. Tại vì chính cái yên tĩnh này quý vị cho đây là định, đúng không ạ? Mà bởi vì là nhân giới sanh định, nhân định mới phát tuệ, đó là cái căn bản mình học. Nhưng mà bây giờ là tâm mình yên, tức là định, mà khi định rồi là quý vị đang chờ nó phát tuệ, đúng không ạ? Đó là quý vị kẹt ở trên Phật Pháp. Thì như vậy đó là mệt. Cái định của mình là gì? Cái định mà quý vị đang được, ví dụ như tâm của mình bây giờ là nó không có vọng tưởng, không có gì hết, thì nó thuộc về gì ạ? Nó thuộc về không, đúng không ạ? Là không có gì hết, đúng không? Nhưng mà mình chắc cái không có này là cái định. Thì như vậy á, là mình không hiểu được là cái định mà Đức Phật nói, định mà phát tuệ. Cái định của Đức Phật nói đó là nó vượt ngoài có không, chứ không phải cái định là cái tâm yên tĩnh. Cái chỗ này là quý vị là thường thường là mình cứ chấp vào cái pháp của Phật. Ví dụ như mình nói là pháp Phật nói định là phải yên. Chính vì mình cho rằng định, tâm mình nó yên là định á, thì quý vị đã có một cái kiến chấp trong đó là chính cái yên tĩnh này mới là cái chỗ của mình, đúng không ạ? Cho nên vì vậy là mình bị kẹt ở cái chỗ này. Cho nên chính cái, mà tại sao mình cũng ở trong cái sáng suốt đó, ở trong cái định đó mà tuệ nó không phát. Quý vị có khi nào quý vị thắc mắc được điều đó không? Có nhiều khi á là quý vị tâm của mình bữa nào nó tự nó yên đi, mà tại sao mình không có phát tuệ? Rồi Đức Phật á nói là khi mà tâm mình yên tĩnh rồi đó, mình có được là tam minh lục thông rồi đủ thứ. cái mình nói một câu an ủi như thế này nè. Tự vì á là mình mới định, cho nên là cái định mình nó còn yếu, đúng không? Để mai mốt mà cái định mình mạnh rồi đó là biết tay tôi à, đúng không? Mình có thể thấy được là quá khứ, vị lai rồi đủ thứ. Nhưng mà thưa quý vị đó, đây là cái kiến chấp của mình. Tại vì nếu mình cho rằng cái tâm không đó, cái không đó là định, hay là nó là cái chỗ cảnh giới của tự tâm á, thì cái đó là nó sai hoàn toàn. Mà cái ở đây nói là cái tự tánh không hay là cái tánh không á, là nó không thuộc có cũng không thuộc không. Cho nên lúc tâm mình mà nó yên đó thì mình cũng không cho là đó là mình. Khi tâm mình á mà nó có vọng đó mà cũng không cho nó là mình. Tự có vọng là có, không vọng là không. Có không là đối, đối đãi. Dùng trí tuệ để mà mình tu đó thì tự nhiên đó là ngay nơi yên định mà không kẹt trên yên định, ngay nơi vọng tưởng mà không kẹt trên vọng tưởng. Bây giờ nói như vậy thì nó có tính cách là nó chuyên môn, đúng không ạ? Bây giờ bữa nào mà quý vị phiền não và không phiền não, đó là hai cái mà mình dễ hiểu nhất, đúng không ạ? Quý vị nghĩ là không phiền não là thiệt hay là không thiệt à? Là phải là mình, đúng không? Có phiền não là mình đau khổ, không phiền não là không đau, đau khổ. Cho nên người ta thích cái không phiền não hơn là cái phiền não. Ở đây quý vị nào là thích phiền não à? Không ai thích, đúng không ạ? Mà thích cái không phiền phiền não. Thì như vậy chính cái chỗ không phiền não á, là mình cho đó là mình, đúng không? Đây là một cái tâm chấp trước. Cho nên cái không phiền não cũng chẳng phải mình, có phiền não cũng không phải mình. Nhưng mà như vậy mình là cái gì? Ngoài hai cái phiền não và không phiền não còn có cái mình không ạ? Cho nên đó là cái chỗ mà là chấp vào cái thứ ba đó, gọi là chẳng phải có chẳng phải không đó. Có không, có và không, rồi chẳng phải có chẳng phải không là cái thứ ba. Cho nên chính cái chỗ mà quý vị đó là tu hành, nhiều khi đó là mình thấy là mình nó vô cái tình trạng là mình giống như là ba phải như thế đó. À, mình không biết cái nào phải, cái nào là không phải. Mà nhưng mà cái phải và cái không phải đó nó thuộc về cái hai bên. Cho nên lâu nay quý vị đó là tu hành niệm Phật á, lúc nào mà tâm mình nhiếp vào trong câu niệm Phật á, quý vị cho đó là phải. Chính cái đó là cái chỗ mà cái mồ chôn của mình. Nó nguy hiểm như vậy. Cho nên mình tu mỗi câu niệm Phật hay là mỗi lúc quý vị hành thiền đó, mình phải viễn ly được hết tất cả pháp. Chư Tổ nói là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Thì như vậy đó, ở nơi cái yên tĩnh mà mình an trú vào đó thì cũng không sanh được cái tâm kỳ diệu. Cho nên đó là tất cả những cái tâm hành của mình, dù có dù không, nó cũng thuộc về pháp tướng chứ không phải là cái pháp tánh. Mà cái tự tánh nó phải vượt ngoài có và không. Thì như vậy đó là ngay nơi đây là tâm của mình mới yên tĩnh được. Thì cái yên tĩnh này á, là định. Mà khi nào mà quý vị rô vào cái trạng thái này là mới thấy là phiền não xưa nay nó không có, vọng tưởng không có, tham sân si nó không có. Mới thấy là ngày xưa mình sống trong phiền não, tham sân si á, là mình sống trong cái hư ảo thôi. Rồi chính cái phiền não, tham sân si nó bồi đắp một cái cuộc sống của chúng ta như thế này. Quý vị bây giờ một ngày là quý vị có phải là sống trong vọng tưởng không ạ? Mình nghĩ cái gì mình làm cái đó, đúng không ạ? Rồi tham sân si nó khởi lên mình làm theo. Mình giận mặt, mình giận thì mặt mình đỏ lên. Mình tham thì nó chạy theo những cái ảo giác, những cái cảm giác. Rồi theo cái suy nghĩ, suy tư, buồn, thương, giận, ghét, thức tình, lục dục, mà cái cuộc nó tô bồi lên thành cái cuộc sống nó như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta tu hành á, mà mình thấy được cái chỗ mà nó vượt ngoài có không, tức là nó không còn ở trên cái bình diện mà phải hay là không phải. Mà quý vị thấy thế gian này có cái gì gọi là phải đâu, mà có cái gì gọi là không phải đâu. Nó chỉ là tạm có phải, tạm có không phải thôi. Giống như Ngũ Tử Tư á, là trên đường mà ổng đi mà lúc mà những cái giai đoạn ổng còn gian khổ đó, ổng chạy trốn từ nước Sở qua bên nước Lỗ đó, thì ổng đi gặp một cái cô gái. Gặp cái cô gái đó thì cô gái đó thấy Ngũ Tử Tư á, là có dung mạo phi thường. Thì Ngũ Tử Tư mới đến hỏi đường cô gái này chỉ. Lúc đó Ngũ Tử Tư là đói khổ, đói lạnh nữa, Cho nên là cổ mới là mang cái phần cơm của mình á, là cho Ngũ Tử Tư ăn. Ăn xong rồi đó, Ngũ Tử Tư từ giã đi. Bà mới nghĩ như thế này: một người phụ nữ mà lại tiếp xúc với một người nam như vậy, còn mang cái phần cơm mình cho cái người nam ăn như vậy là bị thất tiết. Trên cổ nhảy xuống sông cổ tự tử. Có phải vô duyên không? Một cái câu chuyện mình đọc rất là vô duyên. Nhưng mà ngày xưa người ta ca ngợi bà là cái người mà gọi là cái trinh tiết đủ thứ hết. Nhưng mà có cái chuyện mà cho người ta. Nhưng mà trong đạo Phật của mình, Bồ Tát đạo thấy người ta khổ, cho người ta là được ca ngợi. Thì như vậy đó, đó là cái pháp thế gian. Quý vị thấy là không có cái nào gọi là thật và cái nào là không thật, mà chỉ theo mỗi cái thời điểm đó mà mình chấp vào đó thôi. Nhưng mà bây giờ là khi mà chấp rồi đó là mình cũng khổ à. Cho nên như nhiều người á là luôn luôn là có những cái khổ. Chuyện đó mình đã quyết định rồi đó, nhưng mà trong lòng của mình luôn luôn là bất an về cái chuyện đó. Ví dụ như bây giờ có con á, mình nó muốn đi học bác sĩ, nhưng mà bây giờ mình cứ nói nó thôi đi qua học kỹ sư đi, ví dụ vậy đó. Mình cứ nói nó vậy hoài, và đến lúc nó qua nó học kỹ sư rồi đó, bắt đầu mình trong lòng mình bất an, không biết mình nói vậy là có đúng hay là không đúng. Bây giờ trong một cái người, trong tất cả chúng ta cũng vậy, có cái người nào mà mình một cái chuyện buồn đến với mình, rồi mình giải quyết cái chuyện đó xong rồi đó, quý vị có cảm giác là quý vị hết buồn chưa ạ? Vẫn chưa. Cứ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nghĩ lui, mình mới xào tới xào lui để làm chi? Để mình nghĩ là phải có cái cách gì đó để cho nó đúng thực sự, có cách gì đó cho nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà thưa quý vị đó, là mình càng nghĩ chừng nào thì lại càng không có tốt đẹp hơn. Mà cái tốt đẹp hơn đó là cái chỗ mà mình dừng được những cái tư tưởng đó. Đó mới là cái chỗ tốt đẹp hơn. Đó mới là cái chỗ mà là phi thường. Cho nên là Tài Mãn trong cái mùa an cư kiết hạ đó, là Tài Mãn có nói chuyện với Tăng Ni. Tài Mãn nói đó là cái người mà muốn làm việc lớn đó, quý vị đừng có nghĩ là ra làm trụ trì, đi hoằng pháp chỗ này hoằng pháp chỗ kia mới gọi là cái người là làm việc lớn. Mà cái người làm việc lớn á, là cái người là có thể bước ra được sanh tử luân hồi. Đây là cái người mới thực sự làm việc lớn thôi. Thì như vậy đó, là tất cả các pháp thế gian chỉ là tạm thôi, chứ không phải là cái cứu cánh. Mà cứ cứu cánh mình có thể bước ra được luân hồi sanh tử. Mà quý vị biết mà nghe nó bước ra luân hồi sanh tử, quý vị nghĩ là phải tu tới ba tăng kỳ kiếp rồi nó xa. Nhưng mà trong cái khoảng khắc này nè, chúng ta cũng có thể bước ra khỏi luân hồi sanh tử. Là bởi vì nếu mà mình còn có cái có, còn có cái không, là quý vị sẽ không bao giờ bước ra khỏi luân hồi sanh tử được. Cho nên vì vậy đó là ở cái góc độ tu hành đó, là mình phải viễn ly được cái phần này. Thì như vậy đó là ở trên hai cái bình diện có và không. Cho nên có cũng được, không cũng được. Cho nên có không trò là trò như huyễn, thế mới nhận chân tông. Chư tổ hay nói vậy, có không chỉ là cái trò huyễn hóa thôi, thì lúc đó mình mới nhận được cái chân tâm của mình. Cho nên đó là không, nhiều khi đó là mình nhắm mắt lại tâm mình thiền định, mình cảm giác mình enjoy lắm thiền định, nhưng thực ra cái đó nó cũng không phải vậy đó. Mà làm sao trong tâm của mình đó là một niệm viễn ly được, thì tự nhiên là đó là giải thoát sanh tử thôi. Đó là cái chỗ là mình có thể thấy được đạo giải thoát trước mặt của mình. Mà đây mới là cái chân lý thực sự. Còn không á là chúng ta cứ tu hoài mà lại là không đến đâu hết. Cho nên cứ phiền não hoài. Rồi nhiều khi á là mình bị lệ thuộc cái hoàn cảnh và cái môi trường. Cho nên rồi cái nó chằng chéo mình. Là càng lâu, càng tu càng lâu. Rồi càng lớn tuổi chừng nào, nghiệp nặng nó càng nhiều chừng đó. Đó là cái chỗ mình tu sai. Không nằm trên khuôn khổ các vọng tưởng, không có tướng sanh, không có tướng diệt, và vượt thoát mọi cái chi kiến. Tức là không có tướng sanh, không có tướng diệt, mà vượt thoát khỏi mọi cái chi kiến. Chi kiến là cái thấy biết của mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, là thấy biết là nó thuộc về cái gì à? Thuộc về tâm thức, đúng không ạ? Mà luôn luôn chúng ta sống đó, là chúng ta sống bằng cái tâm thức. Cho nên vì vậy đó là mình mới khổ. Bây giờ mình nói là đạo đó, mình đó là đạo là gì? Bây giờ quý vị nói là đạo là gì ạ? Quý vị nói đạo là gì? Khi mà nghe người ta hỏi là đạo là gì, là quý vị phải nghĩ đạo là một cái gì đó. Cho nên có người hỏi tổ Triệu Châu đạo là gì, thì ngài nói làm sao? Ngài trả lời một cách rất là lạc lõng, chứ không có nói là đạo là cái con đường, Thì chư tổ thường nói đạo là gì? Nó là ba cưng gai. Thì như vậy quý vị có thể hiểu được không ạ? Cái này nó không thể hiểu được. Cho nên nó nhiều khi mình cứ muốn hiểu, cho nên nó lại là mình không hiểu gì hết. Cho nên đạo rất là gần với chúng ta, không có phải là khó công cực khổ. Mà quý vị đó là cứ phải suy nghĩ đạo là như thế nào, tu là như thế nào. Cho có nhiều người nói đó là tu là phải là giác ngộ, là phải giải thoát, là phải được cái này được cái kia, là người đó là chưa biết tu rồi. Bởi vì đạo là không có chỗ được, mà đạo không có chỗ nơi, mà nó chẳng thuộc về có không, chẳng thuộc về hơn thua được mất gì hết. Cho nên á là ở thế gian này, nếu mà mình hiểu được cái góc độ này, quý vị sống thế gian này rất là khỏe. Có cũng được, không cũng được. Bởi vì nó không phải là cái chỗ cứu kính. Thiện cũng được, ác cũng được. Mình nói vậy đó là không phải là mình làm ác. Bây giờ quý vị thấy là thí dụ như có cái người nào mà làm ác, quý vị có nổi giận không à? Mà chuyện người ta làm ác mà có dính dáng gì mình đâu, mà mình cũng đi nổi giận. Đó là cái chỗ mà cái sai lầm của mình đó. Ví dụ như có cái người nào mà ăn cướp rồi nọ mà bị bắt rồi đó, là quý vị mừng không ạ? Mình rất là mừng đúng không ạ? Mà khi mà cái người đó chết mình có mừng không ạ? Cũng mừng luôn đúng không ạ? Bởi vì mình nghĩ là người đó chết giống như một cái con sâu mà nó chết rồi, thì khiến cho cái cây nó sẽ được tươi tốt hơn. Mình mừng là như vậy. Nhưng mà khi mà thấy họ làm ác là mình cảm giác mình nổi bực lên à. Mình sân lên, thấy họ ăn cướp là mình chịu đựng không nổi. Nhưng mà chư tổ chư Bồ Tát đâu như thế đâu quý vị. Chúng sanh khổ là mình thương họ, họ làm ác họ tạo tội cũng thương họ. Mà quý vị thấy nhiều khi cái chuyện của người ta mình cứ gán vô để cho mình khổ à, quý vị thấy không ạ? Nhưng mà rồi chúng sanh có cái bệnh như thế này nè, là không bao giờ thấy được bản thân mình, mà chỉ thấy được cái bệnh của người khác. Đó là cái chỗ, là cái khổ đó. Nhà mình không coi mà cứ đi coi nhà người ta. Cho nên đó là cái chỗ mà cái khổ. Cho nên ông Einstein đó, là ông có một cái ví dụ mà tài bản thấy là cái ví dụ này rất là hay. Một lần ông đến cái trường đại học đó, ông nói với trước cả sinh viên rất là đông người. Ông nói, ông kể một cái câu chuyện là có hai người chui ra từ cái ống khói, một người dơ và một người sạch. Vậy hỏi rằng hai người này đó là người nào đi tắm trước? Bây giờ quý vị nghĩ là người nào đi tắm trước?
Người sạch thằng đi tắm trước.
Tại sao người sạch đi tắm trước?
Người sạch sạch sao không muốn tắm trước? Còn người dơ là thằng đã dơ rồi, bao giờ tắm sao cũng được.
Đen này thì không sợ nữa đúng không? Thì một nhóm sinh viên á là họ nói là người sạch đi tắm trước. Thì ông hỏi tại sao người sạch đi tắm trước? Bởi vì cái người sạch thấy cái người dơ đó tưởng mình dơ, cho nên là cũng đi tắm, mới đi tắm. Còn cái người dơ thấy cái người sạch đó là tưởng là mình sạch, cho nên không đi tắm. Họ giải thích như vậy đó. Cũng hay đúng không? Còn một nhóm sinh viên đó thì lại nói đó là cái người dơ thì đi tắm, bởi vì đó là họ dơ, họ thấy họ dơ, cho nên đó là họ phải đi tắm. Thì như vậy là có hai nhóm chia ra, rồi họ tranh cãi với nhau, một người dơ đi tắm, hai là người sạch đi tắm. Thì đến khi cuối cùng á là mới hỏi ai là người đi tắm trước. Thì lúc đó đó là ông Einstein ổng mới nói đó là không bao giờ có cái chuyện mà hai người chui ra ống khói mà có người sạch người dơ.
Phải cặp dơ luôn.
Làm sao có cái chuyện mà hai người mà chui ra ống khói mà có người sạch người dơ?
Hai người dơ luôn.
Đúng không? Thì chắc chắn là hai người dơ hết.
Dạ, đúng rồi.
Và trong chuyện thiền sư cũng có cái chuyện giống vậy đó, là nói là hai người đi trong mưa mà có người không bị ướt. Thì mới hỏi như vậy thì các người đó, thì bây giờ quý vị nghĩ là tại sao có một người không bị ướt? Có người nói có dù, có người nói có áo mưa, có người thì nói là cái người đó tự gì đi trong mé hiên, cho nên người kia đi ở ngoài, đúng không ạ? Thì ngài cuối cùng ngài nói với con, không ướt một người tức ướt hai người.
Đúng
mà. Không có chuyện gì mà đi hai người đi trong mưa mà có người ướt, người không ướt hết trơn á. Mà mình đó là cứ suy luận là phải có một người ướt và có người không ướt. Giống như hai người chui ra ống khói đó là phải có một người dơ, có người sạch. Nhưng tức là hai người đã dơ. Nhưng mà bây giờ luận ở thế gian á, là quý vị thấy ở thế gian này á là ai cũng dơ hết trơn á, không có người nào sạch hết. Nhưng mà mình á, mình cứ thấy cái dơ của người ta mà mình không thấy cái dơ của mình. Nhưng mà đây là đúng chứ không phải là không đúng.
Bởi vì cái dơ của người ta không phải là cái dơ của mình, đúng không ạ? Ví dụ như cái người đó ăn trộm mà mình không ăn, không ăn trộm, đúng không ạ? Nhưng mà giới của Phật tới năm giới là nha, tuy mình không ăn trộm, mình phạm tội nói dối, đúng không ạ? Nhưng mà cái người ăn trộm á, họ không có nói dối, mà họ thấy mình nói dối cái họ nói là người này nói dối. Mà có ai mà nói về cái người này á thì họ sẵn sàng họ chê chích. Mà họ chỉ chê chích á thì cái đó là họ nói đúng chứ không phải là nói sai. Tự bản thân họ không có, đúng không ạ? Bản thân họ không có, nhưng mà họ thấy cái có của người khác mà lại không thấy cái có của mình. Nhưng mà ở vì cái khó có của mình nó ở nằm cái khuynh hướng khác, cho nên chính vì vậy đó là ở thế gian này á là không thấy được là cái chỗ mà hư dở của mình. Ví dụ như cái người đó quánh lộn á, mình quý vị gặp là quý vị có chê không ạ? Mình đâu có, đúng không ạ? Cái người mình thấy cái người đó uống rượu đó mình chê không ạ? Mấy cô là chê, đúng không ạ? Nhưng mà mấy cô có cái bệnh khác, đúng không ạ? Thì mấy ông chê, đúng không ạ? Cô này nó đi shopping nè, bởi vì có kinh nghiệm, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình mới thấy là cái chỗ là mỗi người chúng ta là đều ở một cái khuynh hướng nó khác nhau ấy. Cho nên chính vì vậy đó là cái góc độ mà ở thế gian này đó là mình nói mình nghe, khi mà quý vị mà biết tu rồi đó, cái chuyện mà có không phải quấy tốt xấu của người ta đó mình nghe nó thường lắm, à cũng chẳng có gì hết, nó tốt cũng được nó xấu cũng được. Rồi quý vị hiểu được nghe, đến lúc mà người ta nói mình là mình là tốt, mình là xấu, nói rồi cái mình nghe nó cũng vậy à, cũng không có gì hết. Giống như khi mà Tài Mãn mà lên trên núi á, người thì chê, người thì khen, đủ thứ hết trơn. Nhưng mà thôi, có không trò như quyển, thế mới nhận được chân tâm. Cho nên nó là cứ có không phải quấy của thế gian này, mình đừng bao giờ để tâm tới. Mình biết mình làm cái chuyện đó nó tốt thì mình làm thôi. Thì ngược lại quay trở về cái tâm thức của mình, dù cho nó có hay nó không, quý vị đừng bao giờ để tâm tới. Một cái đạo lý rất là đơn giản như vậy. Đừng bao giờ cho có một cái gì đó gọi là cái của mình và không phải là của mình. Bởi vì nói là của mình là còn ngã, không phải của mình cũng là có ngã. Tức là ngoài mình mà có vật, mà các pháp thế gian xưa nay là nó bình đẳng à. Cho nên nhiều khi á, có nhiều người nói đó là bởi vì không phải của mình cho nên mình không có lo. Ví dụ như bây giờ là nếu mà thầy nói là không con mình mà không phải con mình cho nên mình có lo không ạ? Mình không lo cho con mình, đúng không? Chồng mà không phải chồng, quý vị có lo cho chồng không ạ? Không phải chồng mới lo làm chi, đúng không? Cái gì của mình mới lo, còn không phải của mình không lo. Cho nên đó là cái quan điểm thuộc về thế gian. Tại vì mình ở nơi thế gian, mình tưởng rằng là cái đó là nó đúng. Ví dụ như mình nói đó, à chùa này của tôi thì tôi mới lo, còn chùa này không phải của tôi không lo. Cái quan điểm này quan điểm của thế gian chứ không phải là quan điểm của sức thế gian. Mà khi mà quý vị á, mà quả nhiên quý vị thấy thật rằng là không phải là của mình và không phải là của người, tức là thấy được các pháp là nó vô ngã, lúc đó quý vị làm rất là chân thành, làm không có chấp trước mà làm bằng một trái tim, chứ không có phải là làm theo của thế gian, không phải làm theo cái tâm thức nữa. Nó ngộ dữ lắm. Khi nào mà quý vị đó mà lo cho người nào mà quý vị thấy là mình không lo đó, cái sự lo này mới chân thành. Nếu mà quý vị thấy bởi vì là của mình phải lo, tức là quý vị lo cho ai à? Lo cho bản thân mình, đấy là cái ngã. Ví dụ bây giờ mình nói là nhà của tôi lo nhà của tôi, tức là mình lo cho ai à? Tuy là lo cái nhà nhưng thực ra đang lo cho bản thân mình. Mình nói là lo vợ tôi, đúng không ạ? Lo cho vợ tôi nhưng thực ra mình đang lo cho tôi. Nhưng mà nếu mà vợ tôi mà chống trái tôi là tôi thụi vợ tôi, đúng không ạ? Thì như vậy đó là bởi vì là mình đang lo bản thân mình mà quý vị. Ai mà động đến cái gì mà gọi là cái của mình là mình chịu không? Không nổi. Thì như vậy mình thấy là đạo cái chỗ nào? Ví dụ bây giờ mình nói là cái chùa tôi mới lo, đúng không ạ? Nhưng mà ai mà đến chùa mà có làm cái chuyện gì mình nổi sân? Và mình thấy có ai mà không phải là mình nổi sân? Thì như vậy là tuy là mình đã lo cho chùa nhưng mà đã lo cho bản thân mình rồi. Như vậy quý vị thấy là mỗi ngày chúng ta phải là đang tô bồi bản ngã mình không ạ? Mà quý vị biết là cái bản ngã mình nó càng cao chừng nào á thì mình khổ. Đâu phải mình khổ không đâu, làm cho người khác khổ nữa. Cái chùa rộng như vậy đó mà mình đã bích cái chùa không còn ai vô được nữa. Quý vị thấy có không ạ? Có khi nào quý vị cảm giác là cái mình không còn chỗ để cho người ta vô. Cõi lòng của mình á là nó đã che hết trơn rồi quý vị, không còn mở cửa đón nhận bất cứ người nào nữa. Thấy người nào cũng là sai, người nào cũng là ảnh hưởng đến mình, người nào cũng là hư dở hết. Cho nên đó là thuộc về pháp thế gian. Cho nên nếu mà quý vị thấy rằng là tất cả pháp thế gian này không phải là mình và của mình, lúc đó quý vị mới sống được trọn vẹn. Thương người mới trọn vẹn, mà tu quý vị mới trọn vẹn thôi. Còn cái gì mà nó của ta hay là ta và của ta là bảo đảm là không bao giờ trọn vẹn, còn phiền não nữa. Đây là cái pháp hành mà chúng ta phải ráng thực tập được cái điều này. Đừng bao giờ thấy cái gì mà nó thuộc về cái của mình. Ví dụ bây giờ quý vị nói là thân này á là hư giả, không phải của mình. Cho nên á là nếu mà có nhiều người nói nếu không phải của mình thôi mình cứ ăn nhậu chơi cho nó cho nó vui, cho nó thoải mái đi, nó đâu phải của mình đâu mà sợ. Quý vị thấy hiểu Phật pháp vậy có đúng không ạ? Bởi vì mình thấy nó không phải là của mình, nó là hư giả đó, mình biết nó là vô thường đó. Nhưng mà cái người có trí tuệ mà thấy được như vậy đó, họ rất quý cái thân này. Bởi vì họ sợ nó tan rã bất cứ lúc nào, họ không còn cái cơ hội để mượn nó để mà thành đạo quả. Cho nên họ sống rất là kỹ lưỡng. Và cái điều thứ hai nữa quý vị nhớ rằng nè, khi mình thấy nó hư giả rồi mình không theo nó. Cái điều này là cái điều mà quý vị kinh nghiệm. Khi mình thấy nó hư giả rồi, nó có thèm muốn bất cứ cái gì đó mà nó trái đạo lý, mình không có theo nó, cho nên mình mới làm chủ được nó. Chứ còn không á là mình bị cái thân này nó sai sử, đúng không ạ? Bây giờ nói về cái nhà của mình nè, bởi vì mình không thấy nó là của mình, nó là hư giả, cho nên á là mình không đau khổ vì cái căn nhà. Chứ không thôi á là bữa nào nó hư cái gì mình cũng đau khổ, và nó làm cái gì nó cũng làm cho mình đau khổ hết, đúng không ạ? Và cái điều nữa đó, bởi vì mình thấy nó không phải là của mình, cho nên vì vậy đó là mình thấy nó là một cái biểu tượng của cái cuộc sống. Cho nên nó là nói biểu tượng đây là nó hơi trừu tượng một chút xíu, nhưng mà tại mảng nói như thế này nè, là thường thường á là quý vị hay nói là cái từ bi đi, mình nói từ bi đúng không ạ? Từ bi đối với con người đúng không ạ? Từ bi đối với những cái con vật. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng mình từ bi với cái loại mà vô tình không ạ? Mình nghĩ vô tình sao mình từ bi với nó? Nhưng mà thật ra cái từ bi của Phật á là hữu tình và vô tình, mình đều phải có cái tâm từ bi hết. Bây giờ quý vị, chiếc xe là gì ạ? Là vật vô tình đúng không ạ? Mình điều khiển nó mà. Nhưng mà quý vị không biết thương chiếc xe đó, chiếc xe nó mau hư lắm, đúng không ạ? Mình không biết thương cái căn nhà đó, căn nhà nó mau hư lắm, nó ngộ như vậy đó. Mình mặc chiếc áo mà mình không biết thương chiếc áo á, mau rách lắm. Quý vị có tin không ạ? Bây giờ là ví dụ như bây giờ quý vị ở đây là cái máy thau băng, mà quý vị không biết thương nó là sớm muộn gì nó bể à, nó hư. Tại vì mình không để tâm tới nó, cho nên là nó hư à. Cho nên ở ngoài đời người ta nói đó là cái cây mà nó trồng gần nhà đó nó ra trái nhiều, cái cây mà trồng xa nhà nó không có ra trái. Bởi vì á là nó buồn nó không ra trái. À, người ta ngoài thế gian ta nói vậy, nhưng mà là thật ra là cái cây trồng gần nhà đó mình quan tâm nó nhiều hơn, mình thương nó, mình săn sóc nó cho nó ra trái nó sai, chứ nó có buồn vui gì đâu. Giống như chiếc xe nó cũng đâu có cái buồn vui gì đâu, nhưng mình thương nó thì nó sống lâu với mình. Nhưng mà mình có khi nào mà quý vị á là muốn có được cái tâm từ bi đó, mình phải thấy nó là hư giả, nó là không thật, nó không phải là của mình mới thương nó được. Cái gì thế lạ không? Có nhiều người nói đó là chứ giống như cái vật đó là nó của mình mới thương nó, hay là nó cái gì nó không phải của mình á mình mới thương nó. Nhưng mà thật ra cái thương của mình á là khi nào mà mình có một chiếc xe khác, mình sẽ bỏ chiếc xe này. Mình thấy cái gì quý hơn, mình sẽ bỏ những cái cũ hơn. Ta nói là có mới mà nới cũ. Cho nên vì vậy là mình không bao giờ sử dụng một cái gì nó trọn vẹn hết. Là cái tâm của mình á là tự gì á là khi mà nào có của mình á là nó còn có cái của ta, là cái tâm của mình là cứ tham vậy đó. Còn bây giờ là mình không còn thấy của mình nữa, một vật gì dù nó dở đi nữa mình cũng biết quý, mình cũng biết trọng đó, thì cái đó vẫn còn hiện hữu với mình. Giống như cái máy camera vậy đó, mà thấy nó cũ kỹ như thế
Nhưng cái người biết quý đó vẫn sử dụng được. Mà máy móc nhiều khi á, có những cái cũ nhưng mà nó rất là tối tân trong đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy có cái mới, cái là mình bỏ nó liền à. Mình không bao giờ mình biết quý nó. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ mà mình thấy là mình, tâm của mình á, là nó mất đi cái tâm từ bi. Cho nên á, mình thương người và thương vật, mà mình thương bằng cái tâm mà nó từ bi. Muốn có cái từ bi á, là phải thấy nó là vô ngã trước thì mình mới thương. Giống như bây giờ mình nói đó là không có gì của mình hết, nhà cửa không phải của mình, vợ con không phải là của mình hết. Mình thấy được như vậy, mình với quý vị mới có một cái tình thương của Phật, tình thương trong đạo. Thì cái tình thương đó không làm cho người ta khó chịu, đúng không ạ? Bây giờ mà mình thấy mình thương cái người đó mà mình không bắt người đó phải theo mình, lệ thuộc theo mình đó, thì người đó cảm giác dễ chịu hơn là mình thương cái người đó mà mình muốn người đó đó là phải là của mình. Người đó cảm giác rất là khó chịu. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy như vậy. Thì như vậy cũng như vậy, nếu mà mình cho rằng cái chùa là của mình á, quý vị thương cái chùa, quý vị lo lắng cái chùa, quý vị phiền não vô tận, và mọi người xung quanh cũng phiền não vô tận. Cho nên á, là chính cái chỗ đạo Phật là đạo vô ngã. Cho nên mình làm bất cứ cái gì mà không có cái ngã trong đó. Trở lại chính về tu tập của mình cũng như vậy. Nếu mình thấy tâm mình nó không, mà quý vị cho cái đó là mình, đây là quý vị gá cái ngã mình vào trong đó. Thì như vậy, cái ngã mà có thể tồn tại đó là nó phải có cái hiện tướng mới tồn tại được. Cho nên nhiều khi mình nói là cái ngã của mình làm sao để cho mình hết mấy cái bản ngã. Mình thắc mắc hoài vậy, mình tu làm sao để cho mình không còn ngã nữa. Nhưng mà bây giờ mình phải trở lại cái vấn đề là cái ngã này nó sanh ra từ đâu và nó tồn tại như thế nào. Nó sanh ra từ chấp trước mà nó tồn tại trên sự tướng, đúng không ạ? Hai cái này quý vị phải thấu triệt. Khi mà quý vị thấu triệt được như vậy đó, là cái ngã này á, là nó tự nó là không, nó không thật có. Do vô minh mình chấp trước cho nên là cái ngã nó mới sống được thôi. Thì như vậy á, là trong mình thấu tình đạt lý như vậy á, tự nhiên là mình vô ngã. Mà thưa quý vị, khi mà mình sống mà vô ngã đó thì rất là khỏe, làm rất trọn vẹn. Chứ còn ở ngoài thế gian mình nói là không phải của tôi không lo gì hết, ai sống ai làm sao tưởng là họ là vô ngã. Nhưng mà không phải, cái ngã trời chứ không phải là vô ngã. Người đó ngã rất là cao, bởi vì họ chỉ bảo thủ cho bản thân họ mà không, họ không có cái sự mà nghĩ đến người khác. Đây là sống ích kỷ chứ không phải là sống cái tinh thần vô ngã của đạo Phật. Nó khác như vậy đó. Cho nên quý vị mà hiểu Phật pháp sâu kín chừng nào á, là sâu xa chừng nào, là quý vị á, là sẽ sống rất là an lành và rất là hạnh phúc đó. Cho nên mới nói đó là chính cái tâm này nè, cái tâm này mới là cái tâm không sanh, chính cái tâm này mới là cái tâm không diệt, và cũng chính cái tâm này á, là mới thoát ly được cái tri kiến. Đó là cái chỗ này mới nói là thoát ly được mọi cái sự mà nắm bắt của các pháp đó. Nắm bắt là gì? Tức là mình không bị các pháp nó trói buộc nữa. Vì thoát ly được mọi sự nắm bắt nên nó bao hàm được tất cả muôn pháp. Đức Phật gọi là Pháp Vương, quý vị, tức là Ngài làm chủ được muôn pháp, đúng không ạ? Còn chúng ta là gì? Chúng ta không phải là Pháp Vương, mà chúng ta là cũng chẳng phải là tiểu vương luôn, mà chúng ta chỉ là nô lệ cho các pháp. Quý vị có khi nào nghĩ mình là nô lệ không ạ? Lâu nay mình cứ tưởng á, là mình á, là làm đi làm mình có tiền, mồ hôi nước mắt của mình mà, rồi mình muốn sống sao mà sống, mình sống sao cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà vô tình chúng ta có phải nô lệ không ạ? Nô lệ cho cái gì ạ? Cho đồng tiền. Chúng ta có nô lệ cho cái danh vọng không ạ? Mình gán tạo để cho mình có cái danh, có cái vọng, nhưng mà vô tình mình đã nô lệ cho nó rồi, bị cái danh vọng nó sai sử mình, đúng không ạ? Có nhiều người á, là bị cái danh vọng mà khiến cho đau khổ vô cùng. Có nhiều người bị đồng tiền mà khiến cho đau khổ vô cùng. Cho nên á, là nhiều khi đó, là mình thấy đó, có nhiều người nói đó, là khi mình lên được nhưng mà mình xuống á, là xuống không được. Thưa quý vị, người ta nói á, là lên voi thì dễ mà xuống chó thì nó khó lắm, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, đây là thuộc về cái pháp thế gian. Người thế gian là như thế.
Nhưng mà bây giờ lên và xuống nó lệ thuộc là nó thuộc về cái gì ạ? Danh và vọng. Mình lên mình cảm giác mình feel good lắm, mà xuống cảm giác đau khổ. Thì như vậy có thể là chúng ta đang là nô lệ cho danh vọng không ạ? Cho nên cái người mà hiểu đạo rồi đó, lên cũng được, xuống cũng được. Đó mới là cái làm tướng cũng được mà làm lính cũng không sao. Thì như vậy mới là cái người giỏi chứ. Chứ làm tướng được mà làm lính là chịu không nổi. Cho nên nó cái đó là không được. Cho nên nó người xưa người ta hay có những cái câu chuyện người xưa hay đề cập đến vấn đề này, là có ông hòa thượng đó, là ở cái chùa đó nổi tiếng, sở dĩ mà nổi tiếng đó là có một cái sâu chuỗi của Phật tổ nổi tiếng lắm. Thầy có 7 người đệ tử. 7 người đệ tử này đó là căn tánh rất là lanh lợi, thầy thương lắm. Nhưng mà bây giờ thầy muốn chọn ra một người để kế thừa khi mà thầy đã lớn tuổi rồi. Mà cái sâu chuỗi này á, trong chùa chỉ có thầy và 7 người đệ tử biết chỗ cất thôi. Người Phật tử đến chùa là không biết, tự vì quý quá, sợ người ta biết là người ta có cái tâm tham, người ta ăn trộm đó. Mà thầy tin tưởng 7 người đệ tử này lắm, cho nên á là không ai biết hết. Bữa đó thầy mới nói với 7 người đệ tử, mới nói là không biết tại sao mà cái sâu chuỗi này mất, mà chỉ có thầy với 7 đứa con biết thôi. Mà bây giờ là sâu chuỗi không cánh mà bay, tức là trong 7 người tụi con phải có 1 đứa ăn cắp đó. Bây giờ là đứa nào mà đêm nay cứ để lại sâu chuỗi nơi chỗ cũ, thầy cũng không tra cứu nữa, Phật tổ cũng không tra cứu nữa. Thế rồi đó là 1 ngày trôi qua cũng không thấy, rồi 7 ngày trôi qua cũng không thấy cái sâu chuỗi đó. Thầy mới nói bây giờ là đứa nào mà tự nhận rằng mình lấy sâu chuỗi đó đó là người đó sở hữu được sâu chuỗi đó luôn, thầy cho luôn. Nhưng bởi vì là 7 người đệ tử người nào tu hành cũng khá hết, đâu có vì tham một cái sâu chuỗi mà lại mất đi cái thanh danh của mình. Cho nên rồi 7 người đệ tử cũng không có người nào mà đưa cái sâu chuỗi ra. Rồi người này cứ nghi người kia nghi người nọ, nó trở thành những cái rối loạn mà người nào cũng căng thẳng, 7 người đệ tử căng thẳng hết. 7 ngày trôi qua thầy thất vọng, không thấy người nào đưa ra cái sâu chuỗi. Bây giờ mới nói là thôi bây giờ là trong 7 đứa, bây giờ ngày mai đó là tụi con cứ xuống núi hết đi, người nào lấy sâu chuỗi đó thì người đó ở lại đây với thầy. Thì sáng hôm sau đó là 6 người kia xuống núi, mà trong tâm hồn rất là khỏe, bởi vì á là họ dám xuống núi, tức là họ không lấy sâu chuỗi đó, và họ cũng không bị cái tội danh là mình ăn cắp cái sâu chuỗi của Phật tổ nữa. Thì như vậy đó là họ cảm giác nhẹ nhàng trong lòng. 6 người đi xuống khỏe lắm, còn 1 người ở lại. Thầy mới nói sâu chuỗi đâu, đưa cho thầy con. 10 đệ tử nói con đâu có lấy đâu. Nói vì thầy mới nói đó là nếu con không lấy, tại sao con phải ở đây mà lại bị mang tiếng là cái người ăn cắp? Bởi vì khi mà 6 người đi xuống, còn 1 người ngồi lại đó, tưởng đâu là lâu nay á là nó tốt, nhưng cuối cùng nó là cái người ăn cắp, nhưng mà vẫn tỉnh bơ à. Cái vị đệ tử mới nói tuy là sâu chuỗi không còn, nhưng lòng con còn Phật tổ. Ông thầy mới lấy sâu chuỗi trong túi áo ra, nói là thầy lấy chứ không phải tụi con, mới trao cho người đệ tử đó. Truyền thừa luôn quý vị, truyền thừa luôn đó. Cho nên là quý vị mới thấy được á là người như thế đó là họ lên cũng được, họ xuống cũng được. Dù cho họ có gán cái tội danh đi nữa mà trong lòng mình có ăn cắp đâu.
Đúng rồi.
Thì cái điều này mới là cái giá trị thực sự. Chứ còn mình cứ giữ mặt mũi à. Quý vị thấy là ở thế gian này mình hay giữ mặt mũi, đúng không ạ? À, lúc nào á là mình phải cho mọi người phải trọng vọng và muốn cho mọi người thấy mình là cái người tốt. Nhưng mà thật ra cái người đó, mà cái người mà để cầu cái danh, cầu cái vọng bên ngoài, làm sao họ thấy được tâm của họ, đúng không ạ? Chỉ có cái người mà thấu được cái điều này nè, có cũng được, không cũng được, cái người này á là mới có sức sống tự tại thực sự được. Cho nên đó là cái chỗ mà mình, tất cả chúng ta bị lệ thuộc ở trên pháp trần là như vậy, luôn luôn là bị lệ thuộc cái danh, cái vọng, tiền bạc của cả vật chất. Nói chung là mình lệ thuộc vào cái thức tình lục dục ở thế gian, cho nên mình không có thấu suốt được. Khi mà quý vị mà thấu suốt được đạo lý rồi đó, thì tự nhiên mấy cái này nó không thành vấn đề. Thì lúc đó đó là quý vị mới làm chủ được muôn pháp. chính cái chỗ mà không được như thế thì ở đây đó là Đức Phật Ngài mới nói đó, là cái người này mới là cái người mà bao hàm được tất cả muôn pháp, mới làm chủ được. Tại vì mình không còn lệ thuộc được nó. Khi mình không lệ thuộc được nó, mình làm chủ là sao? Khi không lệ thuộc được nó, mình mới thấy nó là hư giả. Bởi vì sở dĩ mà mình lệ thuộc vào nó là thấy nó là thật, đúng không? Bây giờ mình không lệ thuộc là mình thấy nó là hư giả. Chính vì thấy nó hư giả là cái tâm của mình đó, là mới bao trùm được nó, đúng không? Còn bây giờ quý vị thấy thế gian này cái gì cũng thiệt hết, là mình đó, là bị lệ thuộc ở nơi thế gian, lệ thuộc nơi pháp này. Bây giờ quý vị thế gian không thật, các pháp không thật, là tâm của mình đó, mới làm chủ được, mới bao trùm được, đúng không? Còn không đó, là mình tâm mình nó gói gọn lại. Mình đối với tướng giống như là hai người chửi lộn với nhau á, là hai người ngang nhau. Họ chửi mình mà mình không chửi lại, mà mình vẫn thản nhiên á, là cái người đó là cái người rất thấp, thấp hơn mình nhiều lắm, đúng không ạ? Chư Phật chư Bồ Tát gọi là thanh cao, là trượng phu, bởi vì Ngài không hơn thua với thế gian. Con nít nó mới hơn thua với nhau, đúng không ạ? Người lớn họ không có hơn thua với con nít, đúng không ạ? Thì tâm Bồ Tát cũng như vậy, Phật Tổ cũng như vậy, cho nên không có hơn thua. Vì sao không hơn thua? Có cái lý do, chứ không phải là ráng nhịn. Bởi vì thấy nó là hư giả. Cho nên nhiều khi mình nói là nhẫn nhục. Nhẫn tức là nhục dữ lắm, mình phải chịu đựng dữ lắm. Mà pháp của Phật là không có cái gì là chịu đựng hết. Pháp của Phật là cái trí tuệ. Người ta mang đến cái đau khổ cho mình, không phải là mình chịu cái đau khổ đó, đây gọi là tu, mà là thấu được cái đau khổ nó là hư giả, nó là không thật, mới gọi là tu. Cho nên có nhiều người nói ai tôi tu tôi ráng nhịn. Nhịn được bao lâu à? Nhịn mình có hết khổ không à? Nhịn mình không hết khổ. Mà nếu mình nhịn mà không hết khổ thì có phải đạo Phật không à? Không phải đạo Phật. Cho nên có nhiều người là ai nói gì cũng im, ai nói gì cũng im. Mình tưởng người đó là giỏi đó, nhưng mà họ bị sóng ngầm ở trong đó, bị tàu ngầm của gọi là của Đức, phát xít Đức đệ nhị thế chiến, mà người ta rất sợ về cái tàu ngầm đó. Là khi mà anh mà những tàu chiến của anh nó là ở trên đó đó, là có cái đội mà của cái tàu ngầm của phát xít Đức á, nó đi ở dưới cứ canh, mà nó cứ luồn ở dưới đâu có thấy đâu, vậy mà nó cứ bắn lên là chết. Tội nhất là khi mà anh nó là lúc mà di chuyển mà dân mà đi qua nước Mỹ đó, là lúc đó là khoảng chừng 700 đứa trẻ trên chiếc tàu lớn, là lúc mà đi ra trên cái hải phận mà tưởng là không có còn là ở trong cái khu vực mà của Đức nữa đó, nhưng mà bị cái tàu ngầm nó bắn chết hết 700 người. Và bây giờ quý vị mà đọc báo đọc sử rồi là thấy như vậy, người ta rất sợ tàu ngầm của Đức. Thì như vậy đó, là cái tâm mà nó ngủ ngầm ở trong lòng của mình á, là khi mà nó phát lên rồi đó rất là nguy hiểm. Cho nên nó là cái vấn đề mà bây giờ quý vị coi là mình tu có đúng hay không. Bữa nào mà có ai làm cho mình phiền đó, mà mình đau khổ, mặc dù mình không nói lại người ta, trong lòng mình đau khổ, mình biết là mình tu chưa đúng. Mình chưa, mặc dù mình không nói lại người ta, nhưng mà cái này cũng không phải là cái pháp nhẫn của đạo Phật. Thì khi mà ai làm cho mình đau khổ, mình thấy rằng cái đau khổ nó không thật, người đó cũng không thật, mà lúc đó mình không khổ, tâm mình vẫn bình thản, thì đây là gọi là mới là cái người biết tu. Còn không là không biết tu. Bởi vì quan trọng là thấu triệt được vạn pháp, thì như vậy mình mới làm chủ được vạn pháp. Đó là cái đạo Phật. Chứ không phải là tu mà cái kiểu mà mình cứ ráng nhịn, ráng kềm, ráng chế, không phải. Mà phải thấu triệt được. Mình làm sao làm chủ muôn pháp? Khi mình làm chủ được muôn pháp, mình là pháp vương, đúng không ạ? Mà quý vị là pháp vương là quý vị là gì ạ? Là Phật rồi, đúng không ạ? Mình làm chủ được pháp vương tức mình đã là vị Phật rồi. Đó là Phật trong trước mắt mình đó. Bao hàm tất cả vạn pháp và an trú nơi cái thấy bình đẳng không phân biệt. Đó là khi mà mình tâm mình bao hàm được vạn pháp rồi đó, thì lúc này đó là an trú vào cái chỗ bình đẳng không phân biệt. Là tại sao không phân biệt? Bây giờ là khi mà mình làm chủ được muôn pháp, đúng không ạ? Là thế nào mình làm chủ được muôn pháp? Bởi vì mình thấy các pháp là hư giả. Mà hư giả đó thì nó giống nhau hay là nó khác nhau? Ví dụ như cái người này á, là mang cái thân đẹp, cái người kia mang cái thân xấu, mình thấy là giống nhau hay là khác nhau à?
Khác nhau.
Khác sao? Bên đẹp bên xấu mình khác nhau đúng không ạ? Đó là cái tâm của phàm phu. Đẹp cũng là tứ đại đức nước gió lửa thôi, cũng là hư giả thôi. Xấu cũng là hư giả thôi, cũng là cái thân này nó là không. Rồi cái chuyện tốt đến với mình nó cũng là không, chuyện xấu đến với mình nó cũng là không thôi. Cho nên mình không có còn cái sự phân biệt nữa. Chính cái chỗ mà không phân biệt là cái tâm của mình nó không còn được mất và hơn thua. Bởi vì khi mà luận cái chỗ mà không cái phân biệt này đó, là cái chỗ này đó, là cái chỗ mà quý vị thấy là cái nó sâu xa như thế này. Bởi vì nói đến cái chỗ không phân biệt đó, nó là cái gốc. Ví dụ như bây giờ mình nói đó, là nó còn ngã và nó còn nhơn, đúng không ạ? Ngã nhơn là hai cái pháp, còn thấy còn ta còn người, tức là người này còn cái chấp ngã. Thì như vậy đó, mà cái chấp ngã này á, là nó nhơn đâu mà nó có cái chấp ngã này? Nhơn nơi cái sự phân biệt, cho nên nó mới có cái chấp ngã này. Thường thường người ta nó hay nói là ngã chấp. Chính cái ngã chấp này nó khiến cho mình đau khổ. Nhưng mà cái ngã chấp này nó có từ đâu à? Là do cái tâm phân biệt của mình. Mình thấy mình thiệt và mình thấy người thiệt. Mình thấy còn có ta, còn có người, còn có cái đẹp, còn có cái xấu, cho nên mới có cái ngã chấp trong đó. Bởi vì khi thí dụ như bây giờ mình thấy một cái vật đẹp, một cái vật xấu, là quý vị là có cái ngã chấp ở trong đó. Mà khi mà cái ngã chấp này nó mới sanh tham sân si. Ví dụ như mình thấy đẹp là mình khởi tham, mình thấy xấu là mình khởi sân. Cho nên đó là do cái sự phân biệt mà nó có cái chấp ngã trong đó. Khi mà nó có cái chấp ngã đó là nó có là tham sân si phiền não thập kiết sử, theo đó mà nó phát sanh. Cho nên mà cái chấp ngã này đó là cái gốc của nó đó, là do cái sự phân biệt mà nó có cái chấp ngã đó. Cho nên đối với tất cả các pháp, mình không phân biệt thì cái chấp ngã không có. Mà khi mà mình không phân biệt á, là mình thấy các pháp nó bình đẳng. Tâm khi mà thấy các pháp nó bình đẳng đó, là tâm mình mới bình đẳng. Mà tâm mình bình đẳng á, là cái tâm này mới là cái tâm yên tĩnh thực sự. Đúng không? Bình đẳng tức là bình đẳng bình quyền luôn, tức là không có còn là hơn thua, không có còn phân biệt gì hết. Thì chính cái tâm này đó là cái tâm mà giải thoát. Thì luận cái chỗ này ngược lại ở cái chỗ là cái tâm, là cái tánh không của mình đó, nó vượt ngoài cái có và cái có cái không, đúng không ạ? Thì như vậy cái tâm bình đẳng đó là nó không ở cái có và nó cũng ở cái không. Không cũng được, có cũng được. Đó mới là cái chỗ mà quý vị thấy là nó tưởng là nó xa, nhưng mà thật ra nó rõ ràng là ở trong tâm của mình. Có cũng được, không cũng được. Bây giờ luận về từ cái chỗ này, mình luận về ở cái chỗ cái pháp mà quý vị đang tu. Bây giờ quý vị niệm Phật, mà nếu mà quý vị không có cái tâm bình đẳng á, là niệm Phật không bao giờ tâm an. Cho nên có nhiều người, người ta nói đó là mình niệm Phật đến mấy chục năm rồi, đến một lúc nào đó, rồi niệm Phật lâu ngày quá rồi mình mới được nhất tâm bất loạn. Điều này là sai lầm. Ngay khi mà chúng ta niệm Phật đó, một lúc nào đó mình giác ngộ rằng tâm Phật và tâm chúng sanh chỉ một thể không hai thôi, thì ngay lúc đó mình sẽ thể nhập vào trong cái chỗ tự tánh Di Đà, rồi duy tâm tịnh độ. Quan trọng là niệm Phật để mình giác ngộ, chứ không phải niệm Phật để mình cứ niệm Phật đến khi nào không còn niệm rồi đến cái chỗ này rồi dứt từ 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 rồi mới hết. Không phải vậy. Mình niệm Phật một lúc nào đó mình mới giác ngộ rằng tâm Phật và tâm chúng sanh không hai, thì lúc đó mình mới thấy được là tự tánh Di Đà. Đó là cái chỗ mà niệm Phật để mà giác ngộ. Mình tu được cũng phải giác ngộ được cái chỗ đó. Cho nên vì vậy đó, là bây giờ là trong tâm của mình, mình cứ giữ một cái tâm rất là bình đẳng, có cũng được, không cũng được. Thì như vậy á, có mình không có bỏ cái có, không mình không giữ cái không, tức là không nắm và không xả. Mà cái chỗ không nắm không xả đó là đây là tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát là không thủ và không xả. Bây giờ quý vị đó là học Phật pháp á, quý vị nói là phải buông đi, phiền não buông đi, quý vị nghe hay không ạ? Rất là hay. Quý vị làm được không ạ? thôi phiền não thôi quý vị buông đi, đừng đừng có giữ phiền não chi, mà quý vị không bao giờ hết phiền não cả, hết cái này nó nhảy qua cái kia à, thấy không ạ? Nó không bao giờ nó hết. Nhưng mà khi nào quý vị thấy một cái phiền não đó mà quý vị không giữ phiền não đó mà cũng không buông phiền não đó, thấy phiền não chỉ là một cái thấy rất là bình đẳng, không có phân biệt, quý vị thử coi là lúc đó bảo đảm rằng không có phiền não. Đây gọi là cái trí tuệ của Phật. Chứ nhiều khi bây giờ quý vị nói là mình ráng buông đi cho hết phiền não, nghe thì hay đó, đạo nghe thôi, phải bỏ tham sân si đi quý vị. Quý vị giữ tham sân si quý vị sẽ khổ, đời quý vị sẽ khổ, đời sau quý vị sẽ khổ, tạo nghiệp càng nhiều chừng chồng chất càng nhiều. Nghe thì hay, có đạo lý, làm không được, đó là bởi vì không đúng chân lý cho nên làm không được. Cho nên là phải thấu được cái đạo lý. Khi nào mà quý vị thấy phiền não, quý vị phiền não cũng được, không phiền não cũng được, mình chỉ thấy bằng một cái ánh mắt của mình, biết phiền não là pháp chứ không phải là nó là cái cố định, biết phiền não là giả, là nó là quyển, cho nên mình không cần nắm bắt và lấy bỏ gì hết. Mà ngộ lắm, cái phiền não nó tồn tại khi mà mình có cái ngã trong đó, mình cộng tác với nó. Ví dụ như khi nào mà mình phiền não ai, đâu có phải phiền não vậy đâu, mình thấy là trong cái phiền não này là nó có hai cái tướng nè. Cái phiền não này nè, có cái ta phiền não trong này, và có cái người làm cho mình bị phiền não, đúng không? Mình bị phiền não và có người làm cho mình phiền não. Trong một cái chủng tử, cái tâm phiền não nó có hai cái tướng đó. Mình không có dính dáng gì hết đó, mình không có dính dáng gì trong đó quý vị. Ví dụ như bây giờ mình vừa tâm phiền não khởi lên đó, là nó có mình là người phiền não, người kia làm cho mình phiền não liền. Thì như vậy là có cái ngã và có cái nhân, mình để vào trong cái phiền não đó thì cái phiền não này nó mới hoạt động. Bây giờ mình thấy cái phiền não đó mà mình á là không có cái tâm mà phân biệt là phiền não và không phiền não, tốt và xấu cũng không có để trong đó, chỉ thấy phiền não thôi, thì như vậy là trong cái chủng tử phiền não này nè, nó không có ngã và không có nhân trong đó. Chính không có ngã và không có nhân trong đó cho nên nó không tồn tại. Cho nên người ta nói ăn thịt bò đó là cái cancer nó phát triển mạnh lắm, mà không ăn thịt bò đó là cái cancer nó phát triển chậm. Bởi vì thịt bò là thức ăn của nó, cho nên quý vị mà bị cancer là người ta bác sĩ không cho ăn thịt bò là như vậy. Thì cũng như vậy đó, là cái chủng tử phiền não mà nó không có hai cái thức ăn ngã và nhân ở trong đó thì cái phiền não này nó không có tồn tại. Thế nhưng mà bây giờ một cái phiền não đến với mình đuổi phiền não đi, thì như vậy cái phiền não nó có mình ở trong đó không à? Trong phiền não cũng có mình ở trong đó, mình mới đuổi nó đi. Tại vì mình thấy á, là mình và phiền não là hai rồi. Cho nên đó, chính vì vậy đó là nó cũng có ngã có nhân trong cái chủng tử đó, cho nên mình cũng không có thể nào hóa giải được. Đây rất là khoa học quý vị, cho nên là cái đạo Phật rất là khoa học chứ không phải là không có khoa học đâu. Cho nên vì vậy đó là mình nghe một cái pháp này đó, mình tưởng rằng á là giống như là không tu gì hết, nhưng mà đây gọi là tu tinh tấn, này gọi là ba la mật đó, tu mà bằng trí tuệ mà tu. Cho nên mới nói là di tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ của mình làm cái sự nghiệp, chứ không phải là lấy một cái pháp nào đó để làm cái sự nghiệp. Cho nên mình học Phật pháp và quý vị thấu được cái chỗ này, tự nhiên mình thấy chân lý, rất là chân lý. Đối với các pháp, mình viễn ly được các pháp, mình sẽ thắng được tất cả muôn pháp, mình làm chủ được muôn pháp. Thì như vậy đó, hiểu được như vậy, tự nhiên là cái đường tu của mình nó rất là khỏe, nhẹ nhàng lắm, không có gì hết. Khi có phiền não lên, khi có tham, có sân cũng vậy. Quý vị thử ứng dụng một lần đi, quý vị sẽ thấy có cái kết quả. Đây không phải là cái quảng cáo để cho quý vị, mà quý vị thực hiện, mà quý vị thấm đó, quý vị mới thấy là ồ, pháp Phật rất là hay. Đúng là như vậy, không cần nắm bắt, không cần lấy bỏ gì hết, mà các pháp nó trở về bản vị của các pháp. Rồi quý vị sẽ thấy được các pháp xưa nay nó là thanh tịnh, tự nhiên mình chấp trước, mình gán vào thôi. Chứ thiệt ra phiền não nó cũng thanh tịnh, tham sân si nó cũng thanh tịnh. Cho nên là trong kinh, mà nhất là trong kinh Di Ma đó, quý vị học quý vị thấy là tướng của tất cả các pháp đều là tướng của tự tâm hết, không có cái gì ngoài tự tâm. Bởi vì tướng các pháp xưa nay nó đều là thanh tịnh hết, nhưng bởi vì do cái tâm của mình đó là nắm bắt lấy bỏ thôi. Một phiền não đến với mình nó là một cái pháp trần, lúc này là nó là thanh tịnh chứ không phải là nó là không thanh tịnh. Nhưng bởi vì mình có chấp vào đó là có cái ta, có cái ngã, có ngã có nhân trong đó, rồi có mình phân biệt nó là thiện ác tốt xấu trong đó, cuối cùng mình biến là cái phiền não đó là cái tội nhân thiên cổ. mình rồi mình cho là cái phiền não hành hạ mình, cái tham nó hành hạ mình, cái sân nó hành hạ mình, nhưng mà thật ra chính mình hành hạ mình chứ mà mấy cái tướng nó không có hành hạ mình gì hết. Bây giờ mình tu hành là mình phải bỏ đi những cái thói quen đó, những thói quen mà có ta, có ta người rồi hơn thua được mất phải quấy, là mình giải quyết vấn đề đó, không phải là giải quyết phiền não, không phải là giải quyết tham sân si. Tu mà mình không có phải là tham sân si, không phải là đối tượng mình giải quyết, mà đối tượng mình giải quyết tức là cái ngã, cái nhân, cái phân biệt của mình. Mà bây giờ là nói luận đến cái chỗ phân biệt á, này á, là phân biệt là phải có tạo tác, đúng không ạ? Mình phải có tạo tác. Cho nên ngày xưa mình học, mình nghĩ là cái ngã là nó thâm căn cố đế rồi, nó trong lòng của mình rồi, cho nên mình bỏ không được. Nhưng mà cái gốc của cái ngã là do cái sự phân biệt, cho nên nó mới có ngã, có nhân ở trong đó. Mình luận đến cái chỗ phân biệt á, là có tạo tác. Mình muốn phân biệt và mình không muốn phân biệt. Cho nên cái chuyện này mình làm được. Ví dụ như mình á, mình thấy người đó là đẹp xấu, mình có thể phân biệt, mình cũng có thể không phân biệt. Mình có thể thấy mà mình không có cần phải suy tư được. Cái chuyện này mình có thể mình làm được. Trên đây là cái chỗ mình tháo gỡ được là ở cái chỗ này. Không phải là cái ngã là thâm căn cố đế, mà cái gốc của cái ngã là do sự phân biệt. Chính cái sự phân biệt này, mình phân biệt cũng được và không phân biệt cũng được. Cho nên vì vậy á, là các pháp trở về bản vị của các pháp, không cần làm gì hết. Phiền não trở về bản vị của phiền não, tham sân si cũng trở về bản vị của nó. Thì như vậy ngay một lúc quý vị thấy các pháp xưa nay nó là thanh tịnh, các pháp xưa nay á, nó đều là Phật tâm hết, chứ không có cái gì mà ngoài tâm Phật hết. Thì như vậy thấy muôn hình muôn tượng đều là Phật tổ hết, và tất cả cảnh giới đều là thanh tịnh hết. Thì như vậy mới thấy là Phật Bồ Tát chư tổ đều ở trong lòng của mình hết, không có ngoài mình mà có. Thì như vậy đó là cái chỗ mà quý vị giác ngộ, quý vị giải thoát, là cái chỗ mà rất là chân lý, đúng không ạ? Nhưng quý vị có theo kịp đúng không ạ? Có theo kịp được cái ý tưởng mà tài bản muốn nói không ạ? Cũng hơi khó đúng không ạ? Nhưng mà thật ra nó không khó gì hết, bởi vì nó là cái pháp rất là thật. Đây là gọi là đã là cái chân lý mà khi mà quý vị hiểu được cái điều này, quý vị tu hành đó là nó rất là nhẹ nhàng, nó thăng tiến. Chứ còn không á là mình cứ bò ra bò vô thôi, và cứ chạy tới chạy lui. Ở nhiều khi mà quý vị thấy mình, nhiều khi mình càng tu mình càng nổi sân chứ. Quý vị có khi nào vậy không ạ? Có nhiều người tinh tấn mà tinh tấn chừng nào mà dễ bực bội chừng đó, nó ngộ như vậy đó. Là hoàn toàn là mình cứ ép thôi, chứ mình không phải là bằng cái trí tuệ. Quý vị hiểu được cái chỗ này, quý vị ở tại gia cũng được, xuất gia cũng được, không sao. Ở trong chợ cũng được, ở nhà cũng được, ở chùa cũng được. Cho nên ông Duy Ma Cực từ chợ đi ra đó, thì lúc đó đó là có người hỏi ngài từ đâu ra, nói tôi từ đạo tràng ra. Thật ra ngài đi chợ đó, mà đó là đạo tràng. Hiểu được như thấy là các pháp xưa nay đó là thanh tịnh. Thì như vậy đó là quý vị tạo được cái ngôi chùa tự tâm, Phật tự tâm, ngôi chùa tự tâm. Thì cái ngôi chùa này đó là nó vĩnh hằng, đó là cái chỗ mà giải thoát giác ngộ. Thì thôi bữa nay mình học một đoạn ha. Chừa một có khoảng thời gian thì quý vị có thể quý vị hỏi một cái phần nào đó trong cái đoạn quý vị không hiểu. Dạ, chào mừng.
Thưa thầy, con câu con không hiểu cái chuyện mà thầy nói không cũng được, có cũng được, làm quan cũng được, làm lính cũng được. Thì cái câu hỏi, cái câu đó đó áp dụng cho người lớn tuổi thì con nghĩ thấy có lý hơn. Còn nếu mà áp dụng cho người trẻ đó thì con thấy nếu mà ai cũng làm như vậy thì không có ai được tiến thân hết thầy.
À, cô này hỏi rất là cũng có hay. Như giống như người lớn tuổi thì đâu cần tiến thân nữa hả? Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị hiểu được cái đạo lý này đó, là quý vị tiến thân một cách rất là phi thường. Nó ngộ như vậy. Bởi vì quý vị biết á, là cái khổ của thế gian á, là như hồi nãy nói đó, là được cũng khổ, không được cũng khổ. Mà pháp của Phật muốn như thế nè, được mà không khổ, không được cũng không khổ. Cái đó là cái chỗ mới siêu phàm. Tuổi trẻ khi mà họ tiến thân, họ tiến thân họ được rất nhiều mà họ cũng không khổ, bởi vì cái được đó, đúng không ạ? Bởi vì á là thấy được mà cũng như không được. Đó là cái chỗ mà không mang, không có cái đau khổ. Cho nếu mà cái người trẻ mà áp dụng được điều này đó, là họ sống cuộc sống họ không bao giờ mà họ đau khổ hết, rất là tự tại trong cái cuộc sống. Pháp của Phật mang đến tự tại trong cuộc sống, chứ không phải là nói vậy rồi quý vị không có làm ăn gì hết, đúng không ạ? Làm rất nhiều, tiền nhiều mà không bị tiền chi phối, tức là không bị lệ thuộc vào đồng tiền mà làm chủ được đồng tiền, không lệ thuộc muôn pháp mà làm chủ được muôn pháp. Được như vậy thì phải nói là rất là siêu rồi. Nhưng mà thật ra đây là không phải là nói lý nói đạo, mà là nói về nói chân lý. Quý vị phải hiểu nó tới thì tự nhiên á là mình sống tu rất là khỏe. Cho nên là mình đừng có sợ là khi vậy là mình không có tiến thân được, đúng không ạ? Cho nên là quý vị thấy á là Đức Phật làm Phật sự rất là phi thường. Ngài đi từ thành này đến thành kia, độ đệ tử không biết bao nhiêu. Trên thế gian này không có một cái công cuộc, một cái công trình nào lớn bằng cái công trình của Đức Phật. Không biết bao nhiêu đệ tử, không biết bao nhiêu chùa và tự viện, mà không biết bao nhiêu tinh xá, mà Ngài không có gì hết. Không bị cái đó nó trói buộc. Còn mình á, có căn nhà, bị căn nhà nó trói. Làm quan làm chức, bị quan chức nó trói. Khổ là khổ như vậy. Cho nên đó là cái khổ của thế gian. Thấu được như vậy rồi đó, là họ làm hết mình. Giống như luận hồi nãy cái chỗ mà khi mình không thấy là của mình làm rất trọn vẹn. Khi nào quý vị thấy không thấy cái chùa là của mình á, quý vị lo cho chùa một cách rất là chu đáo. Ngộ như vậy. Chứ còn nó không phải của mình á, rồi mình cứ lơ lơ là không lo gì hết. Đây là không có phải là vô ngã, mà thật sự đây là cái tướng ngã. Mình không thấy cái nhà, mình thấy cái nhà không phải là của mình, vợ con tôi tớ, rồi á, tiền bạc của cả vật chất không phải của mình, quý vị lo rất là trọn vẹn. Bởi vì họ không còn nghĩ bản thân mình nữa. Giống như người mẹ mà thương con, họ có thể chết vì con, đúng không? Bởi vì á là họ, người mẹ có thể, mẹ có thể chết vì con. Vì sao? Bởi vì á là người mẹ có thể hy sinh được hết tất cả cho con cái. Vì sao người mẹ hy sinh được cho con cái? Bởi vì người mẹ không nghĩ đến bản thân mình. Cũng như vậy, đối với tất cả muôn pháp đó mà mình không thấy là của mình có nghĩ cho bản thân mình không ạ? Không nghĩ cho bản thân mình. Khi mà không nghĩ cho bản thân mình á thì mình mới lo thực sự là hết mình. Mà lo mà lại không bị cái khổ gì cái lo đó. Cho nên đó là nếu mình hiểu được đạo lý thì thật ra mình sống rất là khỏe, rất là vui. Cái người nào nắm nhiều chừng nào á là khổ nhiều chừng đó thôi. Chứ không có phải người nào mà không nắm nhiều á thì người đó là khỏe chừng đó. Mà nắm và không nắm á là nó thuộc về hai bên. Quý vị hiểu được cái điều này. Thì đó bởi vì á là cái tâm của mình phải viễn ly được cái điều này thì mình mới giải thoát được. Bởi vì sao? Mình á nó thuộc về hai bên, nó thuộc về pháp thường mà. Có cũng được, không cũng được. Là nó không phải là cái pháp cứu kính. Mà chúng ta sống là chúng ta sống được với cái pháp cứu kính, là phải siêu thoát được đó. Muốn siêu thoát được đó là phải thấy được cái tướng của nó. Nhưng mà các pháp mình hiểu được là xưa nay nó là thanh tịnh rồi, đây là cái chân lý. Nhưng bởi vì do cái chấp ngã của mình, ngã và sở, mà gốc của chấp ngã là do cái phân biệt. Mà phân biệt, mình chỉ cần không phân biệt là mình có thể làm chủ được rồi. Đối với các pháp không cần phân biệt tốt xấu hơn thua gì hết, chỉ cần thấy mà mình không có cần phải là nắm bắt hay lấy bỏ gì hết. Nắm bắt lấy bỏ đều là có tướng ngã nhân trong đó. Không nắm bắt lấy bỏ, các pháp nó tự tan biến vào hư vô. Rất là đơn giản, dễ hiểu, dễ ứng dụng, dễ thực hành. Dễ không ạ?
Khó. Thầy thì
nó dễ, thầy không. Cái điều này Phật pháp thì quý vị từ thấu triệt. À, một phần là tự thấu triệt, nhưng mà tại mãi chỉ là giống như là nhổ đinh tháo chốt. Nhưng mà quý vị hãy tự thấu triệt. Khi mà quý vị tự thấu triệt rồi đó, mình tu hành rất là khỏe. Mình thấy đúng chân lý. Đây là cái chỗ tâm Phật, tâm tổ, mà đây mới là cái chỗ mà sâu kín mà Đức Phật truyền dạy cho chúng ta. Chứ không phải là Đức Phật dạy một cái pháp tướng để rồi mình đau khổ vì cái pháp tướng đó. Cho nên có nhiều người là chấp pháp, họ rất là đau khổ. Chấp cái chuyện tu, mình tu mà thấy người ta không tu là cái người tu đau khổ dữ lắm. Ở trong lúc mà mới tu đó, là trong cái tăng đường vậy đó, mà đi ngồi thiền hết, còn ở một hai huynh đệ mà không có đi ra ngồi thiền đó, mình ngồi thiền xả xuống rồi thấy là mình chịu không nổi. Tu mà giải đãi thấy người đó mình nhiều khi không muốn nhìn lúc mình mới tu đó. Tự vì mình thấy mình tu, còn người ta không tu, khổ như vậy đó. Mình chấp pháp, kẹt trên pháp. Cho nên là khi mà mình thấu suốt được rồi đó thì tự nhiên là viễn ly được, giác ngộ giải thoát. Thì đây là cái chỗ mà chỉ bày ra thôi, rồi quý vị tự thọ dụng lấy, đúng không ạ? Nhưng mà một hai người mà thọ dụng được thì đây là giá trị rồi. Dạ, chứ còn không á, mà nếu mà ở trên pháp tướng mà nói nghe hay mà người ta làm không được, không tới nơi. Cho nhiều khi thầy Mãn thấy đó, là tại sao tu, nhiều người tu rất lâu, đạo tràng mở rất lâu, nhưng mà đạo lý giải thoát không sáng được thêm. Cho nên là cái đó là cái dở, cái đó là cái chỗ tu nó không đúng, nó không có tới. Cho nên đó, mình tu mình phải thấu tình đạt lý rồi đó, thấu được phương pháp rồi đó, tu rất là khỏe. Mà nó liên tục tinh tấn á, liên tục, tức là nó không có còn gián đoạn gì hết. Cho nên đó là cái đường tu của mình á, là mỗi ngày mình tiếp cận với cái ánh sáng nhiều hơn. Chứ còn không á là mình tu nó bị mờ mịt. Mình không chấp vào cái pháp thế gian, chấp vào cái pháp sức thế gian. Mà chấp vào pháp thế sức thế gian cũng phiền não như thường, là nó cũng thuộc về thế gian thôi. Cho nên cái chỗ mà vượt khỏi, tức là thế gian, sức thế gian đều vượt khỏi hết, thì đó là cái chỗ mà đi ra từ không phải. Dạ. Rồi. À, thì thôi thì quý vị nghỉ ha, cũng 1:30 rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.
Con xin thay mặt cho đạo tràng kính tri ân kính những thầy chia sẻ Phật pháp.